Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 22 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 9, sự nghèo đói của các gia đình Á Châu và toàn cầu hóa kinh tế. Thách thức chính yếu và đầu tiên mà các gia đình Á Châu phải đối đầu, đó chính là tình trạng nghèo đói khắp nơi. Đó là một thực tế bi đát mà đa số các gia đình Á Châu phải cam chịu từng ngày và không thể thoát ra được. Nhiều bạn trẻ nghèo không dám nghĩ đến hôn nhân và bắt đầu một gia đình vì thiếu những phương tiện cơ bản để sinh sống và nâng đỡ nhau. Nhưng tình trạng nghèo đói của vùng Á Châu ngày nay có chiều kích mới, đó là tiến trình toàn cầu hóa kinh tế tự do, đang manh nha thiết lập một trật tự thế giới mới. Theo trật tự mới này, thì mỗi quốc gia cần phải thích ứng với kế hoạch chung, bằng không sẽ bị loại bỏ lại đằng sau trên đà phát triển kinh tế, do các nước đã phát triển vạch ra. Nhưng tụ trung, kế hoạch toàn cầu hóa là một cái gì còn rất dị nghĩa. Báo cáo hàng năm của Cơ quan Phát triển Con Người của Liên Hiệp Quốc thường xuyên đưa ra nhận định rằng, kế hoạch toàn cầu hóa kinh tế đang làm cho tình trạng nghèo đói của những người nghèo và của các nước nghèo ngày thêm trầm trọng, nhất là những người nghèo trong các nước nghèo. Ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa trên tình trạng nghèo đói có thể thấy được ít nhất là trên ba lĩnh vực sau đây. Thứ nhất, tình trạng nghèo đói của các gia đình nông thôn. Thứ hai, tình trạng nghèo đói của các gia đình thành thị. Và thứ ba, hiện tượng di dân của người Á Châu. Tình trạng nghèo đói của các gia đình nông thôn. Nhiều nông phẩm của các gia đình sống về nông nghiệp dần dần không còn là mục tiêu của nhu cầu tiêu thụ nữa, vì đòi hỏi của việc toàn cầu hóa kinh tế là sự tự do trao đổi và giảm bớt ảnh hưởng về kinh tế của địa phương, đã cho phép nông sản được nhập khẩu tự do hơn và thậm chí được bán với giá thấp hơn nông sản địa phương. Mất khả năng cạnh tranh, không có những biện pháp bảo vệ của chính phủ, mất mạng lưới an toàn che chắn cho nông sản địa phương trước sự cạnh tranh không tương xứng, các gia đình nông thôn phải gánh chịu một yếu tố mới làm cho họ nghèo thêm trước sự bất lực của họ. Cũng thế, đại đa số nông dân Á Châu là những nhà sản xuất nông nghiệp nhỏ. Họ không thể cạnh tranh với chiều hướng ngày càng tăng của ngành kinh doanh lớn liên kết với nhau, thành các tổ hợp canh tác quốc tế. Trong khi kỹ thuật thay đổi gen di truyền giống đang trở nên rất phổ biến, cũng chỉ làm cho các nông nghiệp nhỏ của Á Châu phải lệ thuộc vào những xí nghiệp và kỹ thuật thường vượt ngoài khả năng hiểu biết và tài chính của họ. Hơn nữa, vì luôn phải đương đầu với những vấn đề về quyền sử dụng đất đai, các gia đình nông thôn thấy đất đai của họ không còn sản xuất được dưới những điều kiện như thế. Vấn đề còn trầm trọng hơn do làn sóng di dân từ nông thôn đến thành thị, làm cho các cộng đoàn ở nông thôn trở thành tê liệt. Điều đáng nói hơn, vấn đề của các gia đình nông thôn ở Nhật Bản không phải là vấn đề nghèo khó về kinh tế, nhưng là vấn đề sụp đổ của chính các làng quê sống về nông nghiệp. Cuối cùng, trong tình trạng quá nghèo khổ, đôi khi các gia đình đã đi đến chỗ cực đoan là phải bán các bộ phận thân thể để sinh tồn. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8 vào tháng 8 năm 2004, các số 12 và 13. 23 thứ 2 tuần thứ 3 mùa thường. 24 tháng Giêng thứ 3, Thánh Francisco de Sales Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. 25 thứ 4, Thánh Phaolô Tông đồ trở lại lễ kính, kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. 26 thứ 5, Thánh Timôthê và Thánh Tito giám mục lễ nhớ. 27 thứ sáu, Thánh Angela Merici, trinh nữ. 28 thứ bảy, Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Năm âm lịch, Bính Tuất 2006. 29 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ tư, mùa thường, năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Mùng 1 Tết Bính Tuất, cầu bình an cho năm mới. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình theo tinh thần phúc âm của Chúa, để mỗi ngày chúng ta được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Thiên Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì thay Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đúng anh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là làm việc phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Jonah. Lời Chúa phán cùng Jonah rằng: Hãy trỗi dậy và đi đến Ninive, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều ta sẽ nói cho ngươi. Jonah trỗi dậy và đi đến Ninive theo lời Chúa dạy. Ninive là một thành phố lớn, rộng bằng 3 ngày đàn. Jonah tiến vào thành phố, đi 1 ngày đàn, rồi rao giảng rằng: Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá hủy. Dân thành tin tưởng nơi Chúa. Họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhậm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa. Chúa bỏ ý định phạt họ, và người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Lạy Chúa, xin dạy bảo cho con biết đường lối Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tôi nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, xin chỉ bảo cho con biết đường lối Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin chỉ bảo cho con biết đường lối Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là thời giờ vắng vội, còn có cách là những ai có vợ hãy ở như không có, những ai than khóc hãy ăn ở như không khóc, những kẻ hân hoan hãy ăn ở như không hân hoan, những người mua sắm hãy ăn ở như không có gì. Những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Nếu Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào phúc âm.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: Hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacôbê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang sắp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với những người làm công và đi theo người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên 5B, có một chủ đề chính là sám hối và tin vào tin mừng. Đồng thời, Chúa Nhật hôm nay cũng là Chúa Nhật ở trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong bài đọc một là bài Cựu Ước, trích sách tiên tri Jonah, nói về việc Chúa gọi tiên tri Jonah đi rao giảng lòng sám hối cho dân thành Ninive. Bài đọc 2, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, nói về sự cấp bách phải đáp lại tiếng Chúa gọi mà hoán cải đời sống, vì thời gian vấn vỏi và bộ mặt thế gian này đang qua đi. Còn bài tin mừng thì nói về việc bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu. Trước tiên, Chúa kêu gọi, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Rồi sau đó Chúa kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên là Andre, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Thưa anh chị em, sứ điệp đầu tiên của Chúa Giê-xu thật là ngắn ngủi, được tóm gọn trong một câu, hãy hối cải và tin vào tin mừng. Sự hối cải mà Chúa Giê-xu muốn nói đến ở đây chính là việc chúng ta phải bước ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, của ghen tương, của đố kỵ và của chia rẽ, để bước vào ánh sáng ban ngày của yêu thương và hiệp nhất. Vì tội lỗi, suy cho cùng, chính là sự phá hủy liên hệ yêu thương hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, và dẫn đến sự chia rẽ, rạn nứt nơi chính nội tâm con người và giữa con người với nhau. Chúa Giê-xu đến trần gian không có mục đích gì khác hơn là khôi phục lại sự hiệp nhất hài hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa con người với nhau và chính nơi nội tâm của mỗi người. Sự hiệp nhất trong tình yêu này chính là lý tưởng của Chúa Giê-xu và là điều Ngài hằng tha thiết cầu xin cùng Chúa Cha để trở nên hiện thực, như lời cầu nguyện hiến tế của Ngài, để hết thảy chúng ta được nên một. Và Chúa Giê-xu cũng đã phải trả giá cho sứ mạng này bằng sự sống, sự chết và sự sống lại của chính Ngài. Ngài đã trở thành chính sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người. Cũng như chính Ngài là nguyên lý tạo thành sự hiệp nhất giữa con người với nhau và nơi chính bản thân của mỗi người. Chấp nhận Chúa Giê-xu có nghĩa là chấp nhận ánh sáng sự sống, ánh sáng dẫn đưa ta bước vào con đường yêu thương và hiệp nhất. Các môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi trong tin mừng hôm nay là những người được mời gọi sống tinh thần yêu thương và hiệp nhất đó. Chính thái độ sẵn sàng và dứt khoát theo Chúa, đó cũng chính là thái độ sẵn sàng sám hối. Và thời gian các ông theo Chúa là thời gian các ông được Chúa huấn luyện để hối cải từ một lối sống chia rẽ, ghen tương, đố kỵ, đến một cuộc sống yêu thương, hiệp nhất. Dấu chỉ người môn đệ Chúa Kitô cũng không gì khác hơn là tình yêu và hiệp nhất. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ ta, ấy là các con có lòng yêu thương nhau. Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi cũng được đánh dấu bằng tình yêu hiệp nhất này. Ngày ngày, họ đồng tâm nhất trí chuyên cần lui tới đền thờ bè bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội như một cộng đoàn đặc biệt của Ngài nhằm thực hiện nước Thiên Chúa. Ở trong đó, tình thương thống nhất trong lòng mọi người, khiến mọi người trong cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất với nhau. Nhờ đó họ luôn luôn hạnh phúc. Vì thế yêu thương cũng chính là căn cước của những ai là công dân nước Thiên Chúa. Cũng trong tinh thần sám hối đó, theo gương Chúa Giêsu, trong bài đọc 2 trích thư Thánh Phaolô đã cho chúng ta, vị tông đồ dân ngoại kêu gọi các tín hữu tiên khởi sống tinh thần sám hối, bởi vì thời gian vấn vội và bộ mặt thế gian này đang qua đi. Xin Chúa dạy bảo cho chúng ta biết đường lối của Chúa. Xưa Chúa đã hướng dẫn dân Ngài qua các tiên tri. Bây giờ Chúa dẫn chúng ta qua giáo hội và thánh thần. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết vâng nghe giáo huấn của giáo hội với tâm hồn khiêm nhường, để mỗi ngày vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng bao phần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô,
con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không ai tạo thành. Đồng bản tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong siêu Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban Đức Giêsu Kitô con một của Ngài xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta, và đã trở nên nguyên lý hiệp nhất giữa Thiên Chúa với nhân loại và giữa chúng ta với nhau. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi Kitô hữu luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, vững mạnh trong đức tin và nhiệt thành thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai đang muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa và luôn sống tinh thần sám hối yêu thương. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết tôn trọng và quan tâm
đến tự do tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo của mọi người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý, được gặp thấy ánh sáng của Chúa. Cho những người lo âu phiền muộn được ủi an. Cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục. Và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha hay thương xót. Chúa đã đánh động cả một thành lớn để họ ăn năn hối cải. Xin Chúa cũng đánh động mỗi người chúng con, để chúng con biết thật lòng sám hối, sống yêu thương và hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật về tay Cha để cao tùng tôn vinh danh Chúa và mua ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng thánh thần mà thánh hóa. Để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con nhận biết Cha là đứng vô cùng vinh hiển, vì Cha đã lấy quyền năng mà trợ giúp người phàm. Hơn nữa, Cha còn dùng nhân tính yếu hèn của chúng con làm linh dược chữa lành chúng con, và nhờ đó Cha cứu những người sa ngã khỏi hư nát nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người, đạo binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhân Cha, thờ lạy Cha uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời,
Chúa tôn vinh nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên cả tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho đời chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vô uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, ngàn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, ngàn xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, ngàn xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và máu Thánh Đức Kitô Con Một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dạy cho con mẹ ơi tâm tình kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi, xưa kia mẹ đã sinh con tinh thần, nhưng Chúa làm người ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin dạy cho con mẹ ơi kết nghiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn kết nghiệp với Chúa của mẹ, nay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con mẹ ơi tâm tình hiền tế, kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn mẹ.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua, ngày 15 tháng Giêng, là Chủ Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chủ Nhật thứ nhất của mùa thường niên trong năm phụng vụ. Trước khi xướng kinh truyền tin vào trưa Chủ Nhật với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, giải thích ý nghĩa của biến cố được tường thuật trong đoạn phúc âm theo Thánh Gioan của Chủ Nhật 15 tháng Giêng. Đó là biến cố hai môn đệ của Gioan tìm đến với Chúa Giêsu và ở lại với Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc đi tìm và gặp Chúa, mà mọi tín hữu cần thực hiện trong suốt năm mới 2006 này. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, mùa thường niên của năm phụng vụ đã bắt đầu với Chủ Nhật vừa qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nét đẹp của mùa thường niên, hệ tại nơi việc mùa này, mời gọi chúng ta hãy sống cuộc đời thường ngày như là một cuộc hành trình tiến đến sự thánh thiện, nghĩa là như một cuộc hành trình sống đức tin và tình bạn hữu với Chúa Giêsu, luôn được khám phá và tái khám phá như là Thầy và là Chúa, là đàng, là sự thật và là sự sống của con người. Đó là điều mà đoạn phúc âm theo Thánh Gioan gợi lên cho chúng ta trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay. Đoạn phúc âm mô tả cho chúng ta biết cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Giêsu và vài môn đệ, trong số những kẻ sau này sẽ là những tông đồ của Chúa. Những người này đã là môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và chính Gioan Tẩy Giả đã hướng dẫn họ đến với Chúa Giêsu khi ông chỉ cho các môn đệ biết sau biến cố làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giô-đan rằng: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Lúc đó, hai môn đệ của Gioan liền đi theo đấng tiên sai và được Ngài hỏi: "Các ngươi tìm gì đây?" Hai môn đệ trả lời: "Thưa Thầy, Thầy sống ở đâu?" Và Chúa Giêsu đáp:
hãy đến mà xem. Chúa Giêsu mời họ theo Ngài và ở lại với Ngài trong giây lát. Trong vài giờ ngắn ngủi ở lại với Chúa Giêsu, hai môn đệ bị đánh động, đến độ tiếp liền đó một trong hai người là Andrê đến nói với em mình là Simon như sau: chúng tôi đã gặp đấng thiên sai. Có hai từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt là tìm kiếm và gặp gỡ. Chúng ta có thể rút ra từ đoạn phúc âm của Chủ nhật hôm nay hai từ này, và lãnh hội từ đó một chiều hướng căn bản cho năm mới mà chúng ta muốn biến thành thời gian canh tân, con đường thiêng liêng của mình với Chúa Giêsu, trong niềm vui không ngừng đi tìm Chúa và gặp Chúa. Thật vậy, niềm vui đích thực hệ tại trong tương quan với Chúa mà chúng ta đã gặp được, đã sống theo, đã biết và đã yêu mến, nhờ vào việc để cho tâm hồn và trí khôn chúng ta luôn luôn hướng về Chúa. Sống làm môn đệ của Chúa Kitô, chỉ như thế là đủ cho người Kitô rồi. Tình bằng hữu với Thầy bảo đảm cho linh hồn được sự bình an sâu xa và sự thanh thản, cả trong những giây phút đen tối và trong những thử thách cam go nhất. Khi đức tin rơi vào trong những đêm đen, trong đó ta không còn cảm nghiệm, không còn thấy sự hiện diện của Chúa nữa, thì tình bạn hữu với Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta rằng thật sự không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa. Hãy tìm và gặp Chúa Kitô, nguồn mạch không bao giờ cạn của sự thật và sự sống. Vào đầu năm mới, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đi lại con đường đức tin không bao giờ cùng. Thưa Thầy, Thầy sống ở đâu? Chúng ta cũng hãy nói với Chúa Giêsu như thế. Và Chúa đáp lời chúng ta như sau: hãy đến mà xem. Đối với người tín hữu, đây luôn luôn là một cuộc đi tìm không ngừng và là một khám phá mới, bởi vì Chúa Kitô luôn luôn là như thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nhưng chúng ta, thế giới và lịch sử chúng ta thì không bao giờ như vậy. Chúa đến gặp chúng ta để làm cho chúng ta được hiệp thông với Ngài và được sống sung mãn. Chúng ta hãy xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria giúp chúng ta sống theo Chúa Giêsu và mỗi ngày nếm hưởng niềm vui vì được mỗi ngày một tiếng sâu xa hơn vào trong mầu nhiệm của Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ của Ngài qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha còn nán lại bên cửa sổ để nhắn nhủ một vài lời và chào chúc mọi người. Trước hết, Ngài nói rằng Chủ nhật 15 tháng Giêng là ngày quốc tế di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Những cuộc di dân là một hiện tượng khá phổ biến trong thế giới hiện nay. Đây là dấu chỉ của thời đại. Hiện tượng di dân có những dung mạo khác nhau. Cuộc di dân có thể là do tự ý hay bị bắt buộc. Có thể là di dân hợp pháp hay lén lút vì lý do lao động hay học hành. Một bên người ta quả quyết tôn trọng sự khác biệt chủng tộc và văn hóa, nhưng đằng khác vẫn còn những khó khăn về vấn đề tiếp nhận và hội nhập người di dân và tị nạn. Giáo hội mời gọi hãy đón nhận khía cạnh tích cực mà dấu chỉ của thời đại này mang theo, bằng cách thắng vượt mọi hình thức kỳ thị, bất công, khinh thị nhân vị, bởi vì mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc thêm rằng, Chủ nhật 15 tháng Giêng là ngày giáo phận Roma cử hành ngày của trường công giáo. Ngài gửi lời chào đến quý vị lãnh đạo, quý thầy cô, các bậc làm cha mẹ và các học sinh, vừa khuyến khích tất cả hãy dấn thân cho công cuộc giáo dục toàn diện, hãy cố gắng liên kết phẩm chất của giáo dục với quan niệm Kitô về con người và về xã hội. Đức Thánh Cha cũng mong ước có sự cộng tác giữa nhà trường và gia đình và cầu chúc cho công việc phục vụ của các trường học công giáo luôn được đánh giá cao. Sau khi đã chào chúc các tín hữu hành hương hiện diện bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào chúc tất cả những ai theo dõi biến cố qua đài phát thanh và truyền hình. Ngài nhắc lại rằng, Chúa Kitô mời gọi chúng ta theo Ngài và loan báo tin vui mừng cho thế giới. Chúng ta hãy xin mẹ Maria đồng hành với chúng ta mọi ngày trong cuộc hành trình này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 15 tháng Giêng. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại một đoạn trích từ Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm mới 2006. Đây là Sứ điệp Hòa bình đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 về đề tài Trong sự thật, hãy xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Với sứ điệp truyền thống cho ngày quốc tế hòa bình, vào đầu năm mới, tôi muốn gửi lời chúc chân thành đến tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, nhất là những ai đang đau khổ vì bạo lực và vì những cuộc xung đột vũ trang. Đây là lời chào chúc mang theo niềm hy vọng cho một thế giới lành mạnh hơn, trong đó càng ngày càng có thêm nhiều người dấn thân, cách cá nhân hoặc tập thể, tiến bước trên con đường công bằng và hòa bình. Tiếp đến, tôi muốn chân thành tri ân những vị tiền nhiệm của tôi, những vị giáo hoàng vĩ đại, Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hai vị được soi sáng để hoạt động cho hòa bình. Được linh động bởi tinh thần của tám mối phúc thật, các ngài đã biết đọc nơi nhiều biến cố lịch sử ghi dấu triều giáo hoàng của các ngài, sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa, đấng không bao giờ bỏ quên số phận của nhân loại. Nhiều lần, như là những sứ giả không mệt mỏi của tin mừng, các ngài đã mời gọi mỗi người hãy bắt đầu lại từ Thiên Chúa, để có thể cổ võ việc chung sống hòa bình tại tất cả mọi miền trên trái đất. Theo đường lối của giáo huấn hết sức cao cả của các ngài, tôi muốn đặt tiếp sứ điệp đầu tiên của tôi cho Ngày Quốc tế Hòa bình. Với sứ điệp này, một lần nữa tôi muốn xác nhận ý chí mạnh mẽ của Tòa Thánh là tiếp tục phục vụ cho công cuộc xây dựng hòa bình. Chính danh hiệu Benedicto mà tôi đã chọn ngày được chọn lên ngay Tòa Thánh Phêrô nói lên sự dấn thân đầy xác tín của tôi cho hòa bình. Thật vậy, tôi đã muốn quy hướng mình về Thánh Quang Thầy của Đại lục Âu Châu, vị Thánh đã gợi hướng cho một nền văn minh hòa bình trên toàn đại lục, cũng như muốn hướng về Đức Benedicto thứ 15, vị đã lên án Thế chiến thứ nhất như là những tàn sát vô ích và đã hoạt động, ngõ hầu những lý lẽ cao quý hơn của hòa bình được tất cả mọi người nhìn nhận. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.